Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Tôi xin trích đoạn pháp thoại.
Tưởng niệm về cha, người đã cho con một gia tài cao quý.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, trong cái buổi lễ cầu nguyện nhân cái ngày cha ở trong cái tập tục sinh hoạt của xã hội Hoa Kỳ này, tôi xin gửi lời thăm hỏi đến tất cả các cụ, các bác, tất cả các anh chị em đã gắn bó giữa cái ngôi chùa thân yêu này trong bao nhiêu năm, mà rồi trong thời gian 3-4 tháng qua đã không về đây sinh hoạt được, đã không cùng nhau làm việc ở dưới cái mái chùa này được vì cái hoàn cảnh của dịch bệnh toàn cầu. Tôi cầu nguyện tất cả quý cụ, quý bác, tất cả các anh chị giữ gìn được sức khỏe, giữ gìn niềm vui và niềm tin của mình ở trong cuộc sống để có đủ sức mạnh mà vượt qua cái thời buổi dịch bệnh khó khăn này. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại, cùng nhau làm việc về cái mái chùa thân yêu này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, trong cái truyền thống của dân tộc Việt Nam, lễ Vu Lan đó là cái lễ chung để tưởng nhớ tới cái ân đức của đấng sanh thành cha và mẹ. Nhưng mà ở trong cái tập tục của xã hội Hoa Kỳ, trước đây chúng ta có một ngày mẹ, và giờ đây hôm nay chúng ta lại có một ngày cha. Một ngày cha để chúng ta tưởng nhớ tới cái hình bóng, cái công ơn người cha đối với mình. Ở trong cái đạo của Phật còn nói tới cái hình ảnh của một người cha ở trong cái kinh gọi là kinh Thiền Sanh, hay gọi là kinh Lễ Bái Sáu Phương. Đó là một bản kinh rất đặc biệt để nói về cái mối tương quan của con người trong cuộc sống, nói đến tất cả cái bộ phận và trách nhiệm của con người trong những mối tương quan ấy. Đó là cái tương quan giữa cha mẹ và con cái, đó là tương quan giữa vợ và chồng, tương quan giữa thầy và bạn, đó là cái tương quan giữa con người với những bậc sư trưởng dạy dỗ hướng đạo cho con người của mình, đó là cái tương quan giữa con người với những người giúp đỡ hầu hạ làm tối tớ của mình trong cuộc sống. Cái đạo làm người trong đạo của Phật được nói tới ở trong sáu mối cái tương quan thực tế ấy. Hôm nay trong cái ngày cha này, tôi muốn nói đến cái hình ảnh của một người cha mà Đức Phật đề cập đến ở trong cái mối tương quan giữa cha mẹ và con cái trong kinh Thiền Sanh. Một người cha theo như kinh dạy phải làm 5 điều để chu toàn tất cả những cái bổn phận và trách nhiệm của mình. Điều thứ nhất đó là dạy con. Dạy con làm sao để con biết bỏ ác mà làm lành, biết bỏ tà mà theo chánh. Dạy con. Dạy con để làm cho con mình tránh xa những con đường xấu ác, rượu chè cờ bạc, ăn chơi, dối trá lọc lừa, cướp bóc hư hỏng, để hướng con về cái nẻo lành nẻo tốt. Sống làm người chân thật, làm người ngay thẳng, làm người có đạo đức, có tấm lòng nhân ái. Đó là cái điều đầu tiên mà người cha phải làm cho con ở trong cuộc đời này. Chứ phải là vấn đề cơm ăn áo mặc. Đương nhiên, những cái điều đầu tiên mà cha làm, cha dạy cho con, đạo của Phật đặt nặng thì vấn đề đạo đức của con người. Một đứa con hư hỏng, một đứa con việc ác không từ, việc lành xa lành. Những đứa con như vậy đâu giúp ích gì cho đời, cho xã hội đâu quý vị. Một đứa con như vậy chỉ làm thêm tội nghiệp cho chính mình và rối loạn cho xã hội mà thôi. Cho nên cái điều đầu tiên mà người cha phải dạy con, đó là dạy cho con việc bỏ ác mà làm lành, việc bỏ tà mà theo chánh. Hai nữa đó là người cha phải việc dạy cho con biết gần gũi những bậc hiền trí thức, biết xa lạnh những người bàn ác ở trong đời này. Bàn ác trong đời, thưa quý vị, nhiều lắm. Bàn ác nhỏ cũng có, bàn ác lớn cũng có. Và những con người bàn ác ấy lúc nào cũng sẵn sàng để dẫn ta đi vào con đường tội lỗi, con đường ăn chơi, con đường hư hỏng, con đường rượu chè, con đường cướp bóc. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đó cũng cái bài học mà cha ông chúng ta đã từng đúc kết trở lại trong một câu tục ngữ như thế. Và đây là cái điều mà Đức Phật rất nhấn mạnh đối với bổn phận của người cha. Phải làm sao giúp cho con thân cận với những người có đạo đức, có hiểu biết, những người bàn lành, những người thiện trí thức ở trong đời. Đừng để con gần gũi những bàn ác. Cái môi trường để mà giáo dục cho con người nên người, cái mà quan trọng thiết yếu đó chính là những người bạn chung quanh của mình đấy. Bạn mà nếu giống như là hoa, có những người bạn mà giống như cái cứng, những người bạn đó đâu còn nói lên được ý nghĩa gì cho cái tình bạn cao đẹp đó quý vị. Bạn mà như hoa thì hoa héo rồi, người ta vứt nó đi. Thì cũng như vậy, những người bạn mà như hoa đó, thì bạn đó chỉ kết với nhau khi giàu sang, khi phú quý. Còn đến khi nghèo nàn, khi hết tiền, hết bạc, coi như bạn đó bỏ ra ở bên ngoài, giống như cái hoa mà tươi nở, đẹp đẽ, người ta gắn, người ta trang trí chỗ này, chỗ khác. Nhưng mà đến khi hoa đã héo rồi, thì người ta vứt bỏ ra ở thùng rác mà thôi. Bàn mà dưới cân là cái bàn mà lúc nào so đo tính toán, bớt một thêm hai. Bàn như vậy đâu có cái tâm lòng chân tình gì đâu quý vị. Hãy là những người bạn, làm sao để có được những người bạn như là núi, như là đất. Bạn như núi là bạn thế nào? Đó là cái người bạn mà dù hoàn cảnh có đổi thay đến như thế nào cũng không bao giờ thay lòng đổi dạ hết cả. Những người bạn thủy chung trọn cả một đời. Những người bạn mà như đất là thế nào? Đất là nuôi lớn cho cỏ cây, cho muôn hoa muôn trái. Nhờ có đất mà có sự sống của con người và của tất cả vạn vật. Bạn như đất đó là bạn có thể khiến cho con người sẵn sàng hy sinh để mà nuôi dưỡng cho nhau, để mà hỗ trợ cho nhau, để mà nâng đỡ cho nhau ở trong cuộc sống này. Những người bạn như đất, những người bạn đó lúc nào cũng có mặt ở bên cạnh mình khi mình cần. Những người bạn mà như đất, những người bạn đó sẵn sàng giúp mình đứng dậy khi mình ngã xuống, cho mình sức mạnh khi mình yếu đuối. Bạn như đất là bạn như vậy quý vị. Hãy thân cận những người bạn, biết nhân biết quả, biết thiện biết ác. Những người bạn có thể giúp mình nâng cái đời sống của mình lên cái chỗ cao thượng, chứ không phải những con người kéo mình đi vào con đường tội lỗi, hư hỏng, rượu chè, cờ bạc vân vân. Đó là điều thứ hai mà người cha phải làm cho con ở trong cuộc đời này, để cho con được nên người tốt đẹp mãi sau. Một điều thứ ba mà người cha phải làm cho con, đó là phải chăm sóc, chu cấp, khuyến khích để cho con được học hành nên người tốt đẹp mãi sau. Học chữ, học nghĩa, học nghề, học nghiệp, để cho con mình trở nên một con người có hiểu biết, để cho con mình có được nghề nghiệp vững chắc, để cho cuộc sống của đứa con mình không bấp bênh, biết tự đứng dậy trên đôi chân của mình. Đó là cái điều thứ ba mà người cha phải làm cho đứa con của mình đó. Một cái điều thứ tư mà người cha phải làm, đó là phải dừng vợ mà gả chồng cho con khi con đã lớn lên người rồi. Và điều thứ năm mà người cha làm đó là phải biết phân chia và phải biết trao cái tài sản của cha cho con cái của mình. Một người cha mà cao quý phải là một người cha như vậy, biết chia tài sản để cho con mình có thể lập nghiệp nên người, biết trao tài sản để cho con của mình có thể nương vào đó mà xây dựng cái cuộc sống tốt đẹp hơn mình. Đó là năm cái điều mà người cha phải làm trong kinh Thiền Sanh Đức Phật dạy cho người Phật tử trong cái đạo làm con, làm cha đối với con cái. Từ năm cái điều đó mà ta thấy cái gì thưa quý vị? Ta thấy được cái ân đức cao vời của người cha. Không chỉ cha sinh ra mình, cha còn là một trong những kỳ vị thầy đầu tiên để dạy cho mình trong cuộc đời này. Cha còn là cái người để mà hướng dẫn mình lớn lên trong xã hội. Cha chính là cái người tác thành cho mình nên người tốt đẹp mai sau. Con mà ăn học nên người, con mà xây dựng được cuộc sống tốt đẹp, tất cả cái đó đều từ nơi cái ân đức của người cha mà có. Cho nên hôm nay ngày cha, xin tất cả đại chúng mình hãy lắng lòng tưởng niệm tới cái ân đức ấy của cha với mình đi. Ai cũng có cha có mẹ hết cả. Và cái ân đức của cha của mẹ đó, nó không ở đâu xa, nó nằm ngay ở nơi từng cái nỗi vui nỗi buồn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cái ân đức ấy nó nằm ngay ở cái dòng máu mình mang trong người, ở cái thịt cái da mình đang có mặt ở nơi đấy. Bởi vì nghĩ cho cùng, có cái gì ở nơi con người mình mà không phải từ cha từ mẹ mà có đâu quý vị? Có cái chỗ nào trên cái thân thể của mình mà không ghi dấu bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của một người cha đã làm tất cả mọi điều để tác thành cho mình quý vị? Hãy lấy một giây phút tưởng niệm về cái ân đức đó. Trong cái pháp thoại hôm nay, tôi muốn đưa ra hình ảnh của một người cha tuyệt vời, một người cha vĩ đại, một người cha có cái nhân cách rất lớn. Mà may mắn chỉ những con người có cái nhân duyên tốt lành mới có thể cảm nhận được cái hình ảnh và công ơn của người cha này. Thưa quý vị, đó là cái hình ảnh của người cha ở trong kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa có đưa ra hình ảnh của một người cha cùng với một đứa con. Người con đó khi lớn lên đã bỏ cha của mình ra đi lang thang khắp nơi khắp chỗ. Một đứa trẻ mồ côi, giống ruồi ở trên đường đời, chỉ để kiếm cái miếng ăn miếng uống mà nuôi lấy cái cơ thể này. Đứa con đó nghèo nàn khổ sở, ốm yếu gầy gò, ăn mặc rách rưới, sống một cuộc đời bần cùng trong xã hội. Bởi vì con bỏ cha mà ra đi lưu lạc 5 năm, 10 năm đến cả mấy mấy năm trời trên cái con đường lưu lạc của mình đó. Đứa con một hôm trở về, không phải trở về mà đến ở tại một cái dinh thự lâu đài, người ra kẻ vào tấp đập, đèn buộc sáng choang. Người con thì nghĩ rằng đây là cái nơi chắc là một chỗ của vua ở, hay của một vị giàu có nhất trong đời này ở. Sợ quá, người con đó tìm cách lụi ra khỏi cái nơi chốn cao sang ấy. Không ngờ chủ của cái nơi chốn cao sang này không ai khác chính là người cha của cái đứa con mà đang ăn mày lưu lạc. Người cha bao nhiêu năm trời thương nhớ con, chỉ mong làm sao để con trở về, để rồi cha có thể truyền lại hết tất cả gia tài sản nghiệp này cho đứa con. Bao nhiêu năm trời mong ngóng, cuối cùng đứa con trở về, lòng của cha mừng biết bao nhiêu mà kể quý vị. Cha chỉ muốn chạy xuống ôm lại cái đứa con của mình, nhưng nhìn thấy cái đứa con sao mà nó hớt hớ hớt hại, nó sợ hãi như thế. Ồ, cha biết con mình nó nghèo nàn rách rưới, nó thấy nơi chốn cao sang như thế này nó sợ, nó đâu có dám bước chân vào. Thế là rồi người cha đó đã tìm tất cả mọi cách để đưa cái đứa con trở về với mình. Người cha đó sai những người làm việc thân cận ở trong nhà mình đó, hãy đi tìm cái người rách rưới bần cùng kia, rồi tìm mọi cách mà dù dỗ để đưa cái người con đó trở về. Dù cách nào, bảo với những người thân cận, hãy nói với đứa con kia, đến ở cái chỗ này mà làm việc đi. Rồi ông chủ nhân nơi đây giàu lòng từ ái sẽ chu cấp cho để mà ăn ở. Người thanh niên bần cùng đã theo đó mà trở về. Và trở về làm gì? Làm cái nghề hộp phân ở trong cái cơ ngơi rộng lớn ấy. Đêm ngày hộp phân, phân bò, phân trâu, phân heo, vân vân. Hộp phân đến cả mấy năm trời, từng bước, từng bước, từng ngày đi qua. Và cái đứa con bần cùng này bắt đầu làm quen được với cái cơ ngơi cao sang rộng lớn của người cha mà không biết đó là cha của mình. Thế rồi cha thương con, cha nhiều khi phải dạ dàng ăn mặc cũng rách rưới để xuống mà gần gũi với đứa con của mình, để có thể nói chuyện với đứa con của mình. Ngày ngày đi qua, người con đã bắt đầu gần gũi với người cha, người con đã bắt đầu cảm thấy gần gũi hơn với cái môi trường cao sang quyền quý này. Để cuối cùng khi mà chín mùi được rồi, người cha đó mới tập hợp hết tất cả, bao nhiêu thân hào nhân sĩ, bao nhiêu vương công đại thần ở trong đất được, mà tuyên bố trước tất cả mọi người rằng: đây là con ta, ta đây chính là cha của người con nghèo khổ này. Và bây giờ con hãy nghèo khổ rồi, con hãy tiếp nhận tất cả cái gia tài mà ta để lại cho con ở đây. Tất cả gia tài này là của con đó, hãy tiếp nhận đi. Thưa quý vị, người cha đó là ai vậy? Người cha đó chính là Đức Phật đó quý vị. Và người con đó là ai? Là tất cả những người con Phật đang lang thang chỗ này chỗ nọ, đang sống thiếu tình thương, thiếu trí tuệ, đang sống trong cùng cực đau khổ, bởi vì không thấy được con đường để mình đi, không nếm được cái mùi vị hạnh phúc an vui trong cuộc sống này. Những người con chỉ biết đắm chìm trong cuộc sống ăn chơi hưởng thụ những dục lạc, để được cuối cùng chỉ thấy đau khổ ê chề. Những người con đó chúng ta đó quý vị. Người cha là Phật, Ngài nhìn tất cả chúng ta, Ngài mong muốn chúng ta trở về với Ngài biết bao nhiêu. Ngài chỉ mong muốn chúng ta làm sao mà rửa sạch được tất cả bao nhiêu cái tâm lý yếu hèn, dơ bẩn, gánh phân bao nhiêu năm trời chính là để rửa sạch tất cả những cái ô nhiễm xấu ác của tham sân si đó. Thưa quý vị, gánh phân bao nhiêu năm trời chính là để rửa sạch tất cả những cái tâm lý hèn kẹt ở cái con người của mình đó, để nhận ra được rằng mình vốn là kẻ giàu sang, mình vốn là con của người giàu sang nhất trong thiên hạ. Và hãy đứng dậy tiếp nhận cái gia tài giàu sang mà người cha đó đang sẵn sàng chờ đợi để trao lại cho mình. Thưa quý vị, cái tài sản quý nhất mà Đức Phật trao lại cho ta là gì? Không phải là tiền tài của cải đâu. Nếu như ở đời một người cha trao tặng gia tài sản nghiệp của cải tiền bạc cho con, thì ở đây cái tài sản quý nhất đó chính là trí tuệ của Phật, đó chính là Phật tuệ, đó là cái biện trí bao la mà tất cả chúng ta ai cũng đều có hết cả. Đức Phật chỉ muốn đánh thức mình dậy, nhận ra cái gia tài cao quý đó có ở cái con người của mình. Một người cha như Đức Phật trao lại tất cả gia tài, cái gì mà quý nhất Ngài trao cho tất cả chúng ta đó, hãy tiếp nhận cái điều đó đi quý vị. Thôi, đừng làm kẻ cùng tự, đừng làm một con người nghèo đói, lang thang. Không phải nghèo đói, lang thang vì thiếu cơm, thiếu áo, mà nghèo đói, lang thang vì thiếu tình thương ở ngay trái tim của mình. Nghèo đói, lang thang vì thiếu cái trí tuệ để hiểu được những điều chân thật ở trong cuộc sống, để có thể hiểu mình, hiểu người, hiểu được cuộc đời này, mà sống một cuộc sống tốt đẹp. Thôi, hãy đừng làm kẻ nghèo đói nữa. Ở nơi ta có cả một kho tàng của từ bi, có một kho tàng của tình yêu, một kho tàng của trí tuệ, một kho tàng của sự hiểu biết. Hãy trở về nhận lấy cái gia tài đó, để mình sống bằng một trái tim từ bi, bằng một cái trí tuệ chân thật. Và ai là người sống được như vậy? Đó chính là người Phật tử chân chính, nghĩa là một người con chính thức của Đức Phật quy về. Phật ra đời đâu phải chỉ để cho mình lạy lục thờ cúng. Phật ra đời đâu phải chỉ để cho mình ca ngợi tán thán. Bởi vì nếu mình ca ngợi tán thán bao nhiêu, bởi vì mình có lạy lục thờ cúng bao nhiêu, mà từ mình vẫn không có một trái tim từ bi, vẫn không nhận được cái trí tuệ ở đi chính mình, thì sự ra đời của Phật đó đâu có ích lợi gì cho mình đâu quý vị. Và cũng vì vậy cho nên mỗi lần mà lạy Phật, một người Phật tử chân chính không cần phải xin Đức Phật cho con tiền tài của cải, cũng chẳng cần phải xin Đức Phật cho con gia tài sản nghiệp gì hết, chỉ xin Đức Phật cho con một chút từ bi để có thể chuyển hóa bao nhiêu hận thù, bao nhiêu gánh tỳ, bao nhiêu đố kỵ từng làm khổ con trong đời này. Hãy xin Phật cho con một chút trí tuệ để cho con hiểu được mình, hiểu được cuộc đời. Và tôi tin một điều, ai là người hiểu được mình, hiểu được cuộc đời, người đó sẽ giải thoát mình ra khỏi tất cả. Người đó sẽ sống an vui hạnh phúc trong đời, dù cho cái thế gian này có tệ hại đến đâu chứ chăng nữa. Hãy trở về sống với từ bi trí tuệ, kho tàng vô giá mà Đức Phật đã khai mở và chỉ bày cho tất cả chúng ta đó. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Một đóa hoa hồng thắm tư lòng son, con xin kính dâng lên người. Lòng cha sâu lắng âm thầm, tình cha núi cao nào hơn. Cha ôi tiếng thân thương trong lòng con như núi Thái Sơn. Hùng vĩ che chắn bên con trước cơn bão tố. Cha yêu quý thanh cao trong lòng con là thép sáng, là thác rồng, là kim cương trong lửa rực muôn màu. Cha là đất nước, là nắng mưa nuôi con một nơi. Cha là tiếng sao, là giọng cho con người. Cha là nghiêm khắc, là thiết tha mong con bằng người. Cha là bóng mát che chở con suốt cả đời con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lòng cha sâu lắng âm thầm, tình cha núi cao nào hơn. Thân thương trong lòng con như ánh thái dương tỏa sáng, soi lối con đi đến nơi hạnh phúc. Cha yêu quý thanh cao trong lòng con là mãi mãi, là vô cùng, là cho đi không đòi lại bao giờ. bao la sầu. Cha là sóng biếc tràn ước mơ thương yêu dạt dào. Cha là cánh